Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ Hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái do Cơ quan Xuất bản Tin lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái, chương 2, những diễn tiến trong chức vụ. A. Trường Kinh Thánh và chức vụ đầu tiên tại Hội An. Vào năm 1920, Hội Truyền giáo bắt đầu mở lớp dạy Kinh Thánh tại Đà Nẵng. Anh tôi, Mục sư Lê Văn Long, tình nguyện theo học lớp Kinh Thánh đầu tiên ấy. Lớp gồm có 8 học viên, phần đông đã có tuổi và có gia đình. Phòng học là một nơi trước kia dùng làm chỗ để xe ngựa. Lúc ấy, tôi đang giúp ông thân tôi xây cất công sở vô tuyến điện của thành phố Đà Nẵng. Công trường này nằm trên con đường đi ra bãi biển gần với nhà giảng và cơ sở truyền giáo là nơi anh tôi đang theo học Kinh Thánh, nên lúc đi làm, thỉnh thoảng tôi có ghé lại thăm anh tôi. Đôi khi ngồi nán lại nghe các giáo sĩ giảng bài cả tiếng đồng hồ. Tôi rất ham thích học lời Chúa, nhưng vì công việc quá bề bộn, tôi phải thường xuyên có mặt tại công trường ông thân tôi mới thầu nên ít có giờ rảnh. Công việc đang tiến hành tốt đẹp thì mùa đông năm ấy, một trận bão biển rất dữ dội thình lình xảy đến, tàn phá gần hết thành phố Đà Nẵng. Gió thổi mạnh và nước dâng cao với một tốc độ khủng khiếp. Sau một đêm kinh hoàng, bộ mặt thành phố trở nên hết sức thê lương. Nhiều cây cổ thụ tróc gốc nằm ngổn ngang đầy đường. Phần nhiều nhà tranh đều sụp hoặc bị cuốn trôi theo dòng nước. Nhà ngói hoặc nhà lầu cũng bị hư hại nhiều. Ghe thuyền, tàu thủy trôi tấp la liệt trên các đồi cao. Nhiều xác chết nằm ngổn ngang khắp các bờ sông, bãi biển. Những người may mắn sống sót ngồi ủ rũ bên lề đường hoặc dưới gốc cây, tang tóc bao trùm cả thành phố. Chúng tôi cố gắng đi thăm công trường đang xây cất dở dang. Trong số 4 nhà đã xây xong thì 2 nhà bị sụp đổ. 1.000 thùng xi măng chứa trong kho bị nước tràn vào làm hư cả. Lúc bấy giờ xi măng được đóng trong thùng bằng gỗ. Trong khuôn viên xây cất có 2 xác chết của đồng bào chài lưới trôi vào, chưa được thân nhân mang đi. Sau những bức tường chưa đổ, những người còn may mắn sống sót run rẩy ngồi núp gió. Trong khi chúng tôi yên lặng đứng nhìn quang cảnh đổ nát do thiên tai gây nên, thì một chiếc xe kéo từ xa chạy đến, trên xe có một thùng cháo, người kéo xe đi chậm rãi và một người khác luôn tay múc từng bát cháo đưa cho những nạn nhân đang ngồi bên lề đường, dưới gốc cây hoặc những bức tường chưa đổ để họ dùng tạm cho ấm lòng. Tôi nhìn kỹ người kéo xe và người múc cháo, thì ra chính họ là những người thường đi với các giáo sĩ. Đôi khi họ đã tự động phân phát sách báo Tin lành cho đồng bào. Những nạn nhân lãnh từng bát cháo nóng cách vồn vã. Sau cơn bão tàn phá ruộng vườn, nhà cửa, họ không còn gì, bát cháo nóng trở nên quý giá. Họ cảm ơn rối rít và ăn rất ngon lành. Đứng trước cảnh bơ vơ cùng khốn của đồng bào, tôi bỗng nhiên xúc động. Một cơn bão thiêng liêng bắt đầu nổi dậy trong lòng tôi. Tôi nghĩ đến vô số đồng bào chưa biết lẽ thật, đang bơ vơ trên đường đời, linh hồn đối khác chân lý, suốt đời mang tâm trạng buốt lạnh, cô độc vì thiếu tình yêu của Đức Chúa Trời. Họ phải lê lết trên đường đời như người mù Ba-ti-mê ngày xưa. Cơn bão thuộc linh thổi càng lúc càng mạnh, làm lay chuyển ý định muốn trở nên một thầu khoáng danh tiếng của tôi. Tôi muốn vứt bỏ tất cả mọi ràng buộc vị kỷ để dấn thân vào con đường hầu việc Chúa. Vì tôi nghĩ rằng danh vọng đời này chỉ là ảo ảnh mà thôi. Tuy nhiên, mãi đến cuối năm 1922, tôi mới thu xếp xong công việc để vào trường Kinh Thánh. Lớp học của tôi chỉ có 11 người, 6 người từ miền Nam ra và 5 người từ miền Trung đến. Lúc bấy giờ thì Hội Thánh Đà Nẵng đã cất xong một cái phòng ở sau nhà thờ để làm phòng học, còn chỗ ở của học sinh thì tạm thời thuê các phòng nơi nhà những tín đồ ở gần nhà thờ. Các giáo sĩ là giáo sư, họ dùng tiếng Anh vừa đọc vừa dịch. Chúng tôi thì vừa nghe vừa viết. Có người nghe giọng giáo sĩ không rõ, chép không được. Có người chép không kịp, phát khóc trong lớp. Để giúp đỡ nhau, tối nào chúng tôi cũng nhóm lại. Người nào chép đầy đủ thì đọc cho anh em khác chép lại để bài học khỏi thiếu sót. Riêng tôi cảm thấy rất được phước đối với bài học về đời sống và chức vụ của tiên tri Jeremy. Tháng 6 năm 1924, sau khi mãn khóa học, tôi được bổ nhiệm chức vụ truyền đạo đầu tiên tại Hội Thánh Hội An. Hội An là tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam lúc bấy giờ. Trước khi nhậm chức, tôi làm lễ thành hôn với một nữ sinh trường Kinh Thánh là cô Công Tôn Nữ Tú Oanh ngày 30 tháng 5 năm 1924 tại nhà thờ Đà Nẵng. Cảm ơn Chúa đã chọn cho tôi người vợ quý, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong chức vụ, yên lặng một cách vững vàng trên đường tinh kính và tận tụy phục vụ Chúa. Toàn tỉnh Quảng Nam lúc bấy giờ chỉ có một nơi giảng là Hội An. Nhà giảng tọa lạc giữa thành phố. Nếu từ chùa Cầu đi vào thì nó nằm phía tay trái và chỉ cách đó mấy căn. Cơ sở rất rộng rãi mà tiền thuê lại rất rẻ, vì có tin đồn là trong ngôi nhà ấy có một người tự tử nên không ai dám ở. Tín đồ trong Hội Thánh phần đông là những người cao tuổi, đức tin rất vững vàng và sốt sắng hầu vì Chúa. Trái lại, chúng tôi thì còn trẻ, thiếu từng trải nên rất e ngại, nếu không bảo là sợ sệt. Nhưng tạ ơn Chúa, chúng tôi và Hội Thánh cùng gặp nhau trong tình yêu thương và sự chân thật của Ngài. Bởi ơn Chúa giúp đỡ, chúng tôi và các con cái Chúa hằng được đầy đủ mọi sự cần dùng y theo sự giàu có của Ngài. Trước khi bắt tay vào việc, chúng tôi cùng ban trị sự Hội Thánh dành 2 tuần lễ để nhóm họp cầu nguyện, xin Chúa bày tỏ ý chỉ của Ngài đối với công việc tại đây. Tiếp theo đó, chúng tôi cùng nhau thảo chương trình hoạt động mỗi tuần lễ như sau. Chủ nhật, sáng dạy bài học trường Chủ nhật, trưa giảng cho hội chúng và chiều thì đi thăm viếng, giảng dạy tại những vùng có tín đồ hoặc những nơi có chỗ nhóm trong nhà các tín đồ như Phong Thử, Hạ Nông, Nông Sơn, Lạc Thành, Ngọc Trâm, An Tế, Trường An, Đại An, Hà Tân, Hà Dục, Hà Nha, An Điềm, Non Tiên. Có khi đi Bà Rén, Duy Xuyên và Tam Kỳ, vân vân. Tối đến sẽ giảng ở một chỗ trong các nơi đó. Ngày thứ hai, tiếp tục đi thăm viếng tín đồ và chứng đạo ở những nơi mới hoặc chỗ có người mời đi. Ngày thứ ba, về Đà Nẵng coi sóc việc xây cất cho trường Kinh Thánh. Dãy nhà mới cất này được gọi là Tĩnh Tâm và Thanh Tu. Ngày thứ tư, từ Đà Nẵng trở về Hội An để lo cho buổi nhóm cầu nguyện tối thứ tư. Tất cả những cuộc di chuyển như vậy, phần nhiều là dùng xe đạp, thỉnh thoảng dùng thuyền cho những địa điểm không thuận tiện cho việc đi bộ. Ngày thứ năm, tổ chức chương trình giảng dạy nhi đồng, vì ngày thứ năm, học sinh ở các trường công và tư đều được nghỉ. Ngày thứ sáu, đi chứng đạo trong thành phố. Chúng tôi chia thành phố ra làm nhiều khu vực và hỏi thăm cho biết tên và địa chỉ của từng người một. Mục đích của chúng tôi là gửi sách báo đến biếu cho họ trước, rồi sau đó mới đến thăm để cắt nghĩa tin lành, đồng thời mời họ đến nhóm lại tại nhà thờ và khuyên họ tin nhận Chúa. Ngày thứ bảy, cầu nguyện đặc biệt và soạn bài giảng cho chương trình ngày Chủ nhật. Trải qua 15 tháng phục vụ tại Hội An, tuần lễ nào chúng tôi cũng hoạt động đều đặn như vậy. Bởi sự giúp đỡ và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Hội Thánh đã gặt hái được nhiều thành quả hết sức tốt đẹp. Chúa đã giấu chúng tôi trong ơn quyền của Ngài. Trong khi thi hành chức vụ, chúng tôi luôn luôn nương theo lời nhắn nhủ của Phao-lô đối với Ti-mô-thê: hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Timôthê thứ nhất, chương 4, từ câu 13 đến câu 16. Sự tin nhận Chúa của một nhà giáo và chàng thanh niên da trắng. Trong những ngày hầu vị Chúa tại Hội An, có những việc xảy ra rất lạ lùng, đến nỗi chúng tôi phải sững sờ ngợi khen Chúa, vì biết đó chính là quyền năng của Ngài. Một trưa Chúa Nhật nọ, từ Hội An lên huyện Đại Lộc, thay vì dùng xe đạp, tôi lại dùng thuyền, vì nghĩ rằng có hai chỗ trong vùng Phong Thử và Ái Nghĩa, dùng thuyền ghé thăm thuận tiện hơn. Khi thuyền vừa qua khỏi Ái Nghĩa, tôi thấy phía sau có chiếc đò nhỏ chèo theo. Kế có tiếng người hỏi, có phải thuyền ông truyền đạo đó không? Tôi trả lời, phải. Đoạn bảo người chèo thuyền chậm lại một chút để chờ chiếc thuyền nhỏ ấy đến. Trên thuyền đó có một người đàn ông. Ông ta vừa đứng lên vừa nói, tôi muốn gặp ông. Tôi mời ông qua thuyền. Trong khi chúng tôi đàm đạo với nhau thì thuyền vẫn tiếp tục chèo trên dòng nước ngược. Qua vài câu đối đáp, tôi đã biết ông là một giáo viên tư thục đang dạy học tại nhà một ông phú hộ ở làng Đại An. Nhờ hỏi thăm tín đồ, ông biết được Chúa Nhật đó, tôi lên huyện bằng thuyền nên thuê đò ra sông đón tôi để hỏi cho biết tường tận những điều ông đang thắc mắc. Ông yêu cầu tôi giải thích về căn nguyên của tin lành, phương pháp cứu chuộc và cách thức thờ phượng Đức Chúa Trời. Thể theo những câu hỏi ấy, tôi lần lượt giải bày cho ông biết căn nguyên của tin lành là bởi Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Phương pháp cứu chuộc là sự chết đền tội của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá. Cách thức thờ phượng là phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Vì Đức Chúa Trời là thần, hình ảnh Ngài không thể được biểu thị bằng bất cứ một hình thức ngẫu tượng nào cả. Cách thờ phượng duy nhất mà Ngài chấp nhận là phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thôi. Trước khi thuyền đến bến, ông giáo này bằng lòng quỳ gối tin nhận Jesus Christ làm cứu Chúa. Hallelujah! Liền sau đó, ông mời tôi đến làm chứng cho gia đình ông chủ điền là sáng lập viên ngôi trường mà ông đang dạy đó. Tôi đến nhà ông chủ điền này thì trời vừa tối. Chúng tôi bắt đầu làm chứng về tin lành cho gia đình ông. Những người ở gần đó kéo nhau đến xem và nghe có trên 20 người. Kết quả có 7 người tin nhận Chúa, mà đứng đầu trong số đó là ông phú hộ giàu có nổi tiếng trên đây. Riêng về phần ông giáo, sau khi tin nhận Chúa ít lâu, đã xin đi học Kinh Thánh và trở nên chứng nhân đắc lực cho nhà Chúa. Ông hoạt động rất hăng say, dẫn dắt nhiều người đến với Ngài. Còn 7 người tin Chúa tại nhà ông điền chủ thì đứng vững vàng. Họ rất sốt sắng lo công việc Chúa. Có thể bảo đó là những cột trụ hội thánh. Họ đã tình nguyện gia nhập ban trị sự và khởi công xây cất nhà thờ đầu tiên tại Đại An. Sáng hôm sau qua làng Hà Tấn, tôi giảng tại nhà ông Phan Nhất Thuyền, cựu chánh tổng nổi danh thời đó. Số người đến nghe rất đông. Trong khi giảng, tôi thấy ngoài sân có một người thanh niên ngồi trên lưng ngựa, vừa cho ngựa rảo bước, vừa nghe giảng, nhưng một lúc sau thì người ấy cho ngựa dừng lại bên hiên cửa và theo dõi rất chăm chú. Khi giảng xong, tôi bước ra tiếp, mới hay anh ta là người da trắng. Tôi mời anh ta vào nhà. Anh thảo luận rất gay go về những vấn đề như tin kính, linh hồn bất diệt và tương lai của nhân loại. Rồi đó, mặc dù trời đã tối, anh vẫn nằng nằng nhất quyết mời tôi về nhà anh ở An Điềm để làm chứng tin lành cho những người trong vùng đó. Nhận thấy không thể từ chối, nên sau khi cầu nguyện cho 14 người mới tin Chúa tại nhà ông Phan Nhất Thuyền, tôi liền đến An Điềm để thăm cơ sở đồn điền của chàng thanh niên này, đồng thời để làm chứng tin lành. Kết quả, có 2 người tin nhận Chúa, mà người thứ nhất là chàng thanh niên chủ đồn điền ngồi trên lưng ngựa nghe giảng hồi sáng, và một người khác trong vòng bà con bên vợ của anh. Về sau, cả 2 đều cảm động xin đi học trường Kinh Thánh và trở nên hai vị mục sư đầy ơn đã từng dự phần vào nhiều công việc lớn lao của hội thánh và trung tín trọn đời trong chức vụ. 2. Những giai thoại bên dòng sông ái nghĩa. Ngoài câu chuyện ông giáo tấn tìm gặp Chúa cách lạ lùng, dòng sông ái nghĩa còn mang tính chất đặc thù của nhiều giai thoại cho đến ngày nay vẫn còn được lưu truyền trong vòng tín đồ tại tỉnh Quảng Nam. Số là ông Biện Toản, một tín đồ trung tín trong vùng đó, có hai đứa con đi tắm sông bị chết trôi. Ông Biện Toản nóng lòng nhảy xuống cứu con nên cũng chết luôn. Cái chết của ba cha con ông Biện Toản trên sông Ái Nghĩa là dịp tiện để cho những người không ưa Tin Lành cũng như không ưa gia đình ông bịa chuyện, làm thơ, đặt vè, cố ý làm hại lòng tin kính của những người còn lại trong gia đình ông Toản và những tín đồ trong vùng đó. Có người độc ác mượn lời vợ ông Biện Toản để làm bài thơ xuyên tạc như sau: theo đạo chồng tôi thật rất màu, báp tem làm lễ dưới sông sâu, đường trời lặn lội nên quên thở, nước thánh mênh mông dưới một bầu. Đáng phận Tin Lành khôn trách đó, lỡ duyên cầu nguyện biết gì đâu, phải chi Chúa giúp đôi mươi nữa, khỏi quỷ sa tan đến đụng đầu. Ông Phan Nhất Thuyền là một tín đồ trung kiên tại làng Hà Tâm thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, liền họa bài ấy và gửi lại cho gia đình ông Biện Toản bài họa như vậy: muốn học môi xe hóa phép màu, dắt dìu con đỏ cõi làng sâu, mở lòng hà hải thêm ba thước, thân lụy tan thương lại một bầu. Ái nghĩa thêm trong dòng nước đó, anh hùng hào kiệt núi sông đâu, gẫm thương mấy kẻ chìm trên cạn, ngọn sóng trần ai phủ lúc đầu. Cho đến ngày nay, bài thơ ái nghĩa trên đây vẫn còn truyền tụng giữa vòng tín đồ vùng Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nhắc lại bài thơ này, tôi bỗng nhớ lại một bài thơ khác, bài Tơi Nón, cũng do cụ Phan Nhất Thuyền, tức Chánh Tuận, cảm tác tại nhà bá giám ở Non Tiên. Ngày nọ, tôi từ Hội An lên huyện Đại Lộc thăm hội thánh và giảng Tin Lành. Cụ Chánh Tuận liền mời tôi đến Non Tiên để làm chứng cho nhà cụ bá tiên. Dọc đường trời mưa lớn nên chúng tôi đều bị ướt. Đến nơi, cụ Chánh Tuận liền nói: vì tôi mà ông ướt hết. Tôi cười và trả lời: tôi cũng có thể nói vì tôi mà ông Chánh ướt hết. Thôi thì chúng ta có thể nói vì những linh hồn chưa biết Chúa mà chúng ta ướt hết. Ông Chánh ứng khẩu đọc bài thơ Tơi Nón sau đây: xưa từng ẩn dật chốn thâm sang, mưa nắng vì ai phải đảm đang. Thiết thực đành hơn trăm áo ấm, vinh hoa chỉ kém một cây tàn. Mặc ai xe ngựa thường coi rẻ, miễn lũ bùn lầy khỏi thở than. Đằng đẵng bốn mùa dình một tiết, biết chăng kẻ đội với người mang. Tôi hỏi đùa ông Chánh: có lẽ ông Chánh muốn khỏi ướt. Và tôi nói thêm: sự thật chúng ta mong mỏi tất cả những linh hồn tội nhân đều khỏi bị lắm ướt vì cớ tội lỗi. Chúa đã ban ơn cách lạ lùng cho công việc Ngài tại tỉnh Quảng Nam, càng lúc càng có nhiều người trở lại với Chúa. Trong số đó có nhiều nhà trí thức giàu sang, có địa vị trong xã hội, bằng lòng tiếp nhận Tin Lành, nên có nhiều hội thánh nhánh được mở thêm như Phong Thử, Lạc Thành, Trường An, Đại An. Những nơi này lần lượt khởi công xây cất nhà giảng và đi lần tới chỗ tự trị, tự lập. Một số những nhà trí thức có danh vọng và địa vị tin Chúa trong lúc đó dâng mình đi học Kinh Thánh để hầu vị Chúa. Họ đã trở nên những mục sư truyền đạo đầy ơn. Lớp đầu có các ông Duy Cách Lâm, Lê Nguyên Anh, Trần Mai, Nguyễn Tấn. Và lớp kế tiếp có các ông Lê Tấn Đặng, Nguyễn Ưng, Nguyễn Đốc, Đỗ Phượng, Nguyễn Đích, Trần Tùng. Hội Thánh Chúa tại những nơi này trưởng thành rất nhanh chóng và đứng vững cho đến ngày nay, tạ ơn Chúa. B. Chức vụ tại Hội Thánh Mỹ Tho. Tháng 9 năm 1925, tôi phải sắp xếp công việc để trở lại nếp sống của một học viên trường Kinh Thánh. Khóa này năm thứ nhất có 25 người, và năm chúng tôi vẫn 11 người như cũ. Trường bấy giờ tương đối đông đảo nên vui hơn trước nhiều. Lớp chúng tôi học được thêm hai thư Corinto. Môn học này giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về tình trạng chung của hội thánh trong thời sứ đồ Phaolô. Khóa học mãn vào cuối tháng 4 năm 1926, chúng tôi được bổ nhiệm hầu việc Chúa tại hội thánh Mỹ Tho, miền Nam. Ngày 2 tháng 5 năm 1926, chúng tôi phải lên đường đi nhậm chức vì có nhiều việc bất ngờ xảy ra trong hội thánh và vì ông Trần Xuân Phan bị bệnh nặng. Sau một ngày đi xe hơi từ Đà Nẵng vào Nha Trang và một ngày đi xe lửa từ Nha Trang vào Sài Gòn, 5 giờ chiều ngày 5 tháng 5 năm 1926, chúng tôi đến thành phố Mỹ Tho. Khi đi, bà con tín hữu Hội Thánh Hội An túc trực tại Đà Nẵng từ đêm đến sáng để tiễn chúng tôi lên đường trong sự yêu thương, luyến tiếc bùi ngùi bao nhiêu, thì khi đến ga xe lửa Mỹ Tho, chúng tôi lại rơi vào sự bỡ ngỡ, buồn tẻ lạnh nhạt bấy nhiêu. Nhìn quanh chẳng thấy ai đến đón chúng tôi cả, mặc dầu Hội Thánh Mỹ Tho là hội thánh đông tín đồ nhất miền Nam lúc bấy giờ. Đến tư thất, tôi gặp ông Trần Xuân Phan đang nằm trên giường bệnh. Ông bị bệnh thương hàn nặng. Bà Phan đi chợ, nhưng có việc xô xát xảy ra ngoài chợ. Thành thử những tín đồ trong thành phố đến tư thất sửa soạn ra ga đón chúng tôi phải đổ xô ra ngoài chợ để can thiệp. 6 giờ sáng ngày 6 tháng 5 năm 1926, gia đình ông Trần Xuân Phan rời Mỹ Tho lên Sài Gòn. Quang cảnh tại sân ga ngày 6 tháng 5 năm 1926 tiễn đưa gia đình ông Trần Xuân Phan cũng giống như quang cảnh đón tiếp chúng tôi hồi 5 giờ chiều hôm trước, ngày 5 tháng 5 năm 1926. Chúng tôi không bàn giao, không tiếp đón và cũng không tiễn đưa gì cả. Trưa thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 1926, tôi gặp ông giáo sĩ G.C. Ferry, dù chưa biết đủ tiếng Việt, nhưng ông cũng bập bẹ nói với tôi: "Chào thầy mạnh giỏi, thầy Phan đi rồi, Chúa Nhật thầy giảng, Chúa ban phước thầy." Tôi không ngờ lời cầu chúc đơn sơ của giáo sĩ G.C. Ferry lại hiệu nghiệm rất nhiều. Tín đồ các nơi tề tụ đông đủ từ chiều thứ Bảy. Họ đi thuyền từ các địa điểm như Kinh Nông Lớn, Gò Công, Long Hữu, Quế Sơn, An Hữu, Lộc Thuận, Bình Đại, An Hóa, Phú Thành, Giao Long, Giao Hòa, Rạch Miễu, Tân An, Bến Tranh, Cai Lậy, Chợ Gạo. Đến sáng Chủ nhật, vẫn có người rải rác kéo về Mỹ Tho. Họ đi từng gia đình, từng đoàn, từng nhóm như đi trải hội, đem theo đầy đủ thức ăn cho 3 ngày. Thứ Bảy đi, Chủ nhật ở lại nhóm và thứ Hai về. Cứ tới mỗi chiều thứ Bảy là ghe thuyền tín đồ các nơi tới tấp nập đậu đầy mé sông phía cầu quay hướng về chợ gạo. Do đó, cả thành phố đều bàn ra tán vào về những người theo đạo Tin Lành, lúc bấy giờ họ thường gọi là đạo Huê Kỳ. Nơi giảng là một ngôi nhà lớn thuê của một hãng buôn, có chỗ ở cho giáo sĩ, có nơi biệt riêng để thờ phượng rất rộng và một dãy dùng làm tư thất. Chúa đã ban ơn cách lạ lùng cho buổi nhóm Chủ nhật đầu tiên của chúng tôi tại Hội Thánh Mỹ Tho. Sáng sớm hôm đó, có hơn 1.000 người đến nhóm. Tôi đã giảng một bài giảng với đề mục đơn sơ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhiều người nhận được lời Chúa, thổn thức nghẹn ngào trong phòng nhóm cho đến quá trưa. 1. Chương trình hoạt động trong khu vực trách nhiệm. Phạm vi hoạt động truyền giáo của chúng tôi lúc bấy giờ rất rộng. Chẳng những tại thành phố Mỹ Tho mà còn bao gồm cả tỉnh Định Tường, Tân An và Gò Công. Số người đã tin nhận Chúa có hơn 1.000 ở rải rác nhiều nơi. Trong số đó, phần đông có lòng thành thật tin kính rất tốt, biết kính sợ Chúa, ham mến lời Ngài và quý trọng những ân tứ thuộc linh. Trái lại, một số theo đạo vì ưa thích những sự mới lạ. Chỉ cái tên đạo Huê Kỳ thôi cũng là một chiêu bài hấp dẫn lôi cuốn những người hiếu kỳ gia nhập hội thánh. Có người gia nhập giáo hội vì mục đích chính trị với đôi kính đen cứu hữu, nguyên do mọi tưởng tượng và nghi ngờ. Nhưng sau khi đi sâu vào giáo lý của Tin Lành và chủ trương của giáo hội, đối đầu với tất cả mọi khía cạnh của hội thánh, họ không bắt gặp một sắc thái chính trị nào cả. Đạo Tin Lành không phải là một hình thức đảng phái trá hình với những chủ trương mờ ám. Bởi cớ đó, họ trở nên những người lạc lõng giữa một thế giới xa lạ, ngỡ ngàng trước những đổi mới trong đời sống tín đồ và quyền năng sinh động của Thánh Linh. Họ chưa tìm được lối thoát, dù có tên trong giáo hội nhưng hoàn toàn xa lạ với Chúa Giê-xu. Có thể bảo đó là những tội nhân bị vây trong cái lưới vô hình của tạo hóa. Những người này đã nhiều lần đến tranh luận với tôi. Họ cố dùng những quan niệm sai lầm của mình để bóp méo chân lý của Kinh Thánh, nhằm chủ trương sửa đổi mọi hình thức sinh hoạt của giáo hội. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi chỉ nương theo lời Chúa đã dùng Phao-lô để dạy cho Ti-mô-thê ngày xưa mà xử sự với họ. Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra sự tranh cạnh mà thôi. Vả tôi tớ của Chúa không nên ưa tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại, sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Ti-mô-thê thứ nhì chương 2 từ câu 23 đến câu 26. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.